Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Leaving a Legacy Inheritance, Charity and Thousand Year Families của Johann Kurtz là một cuốn sách phi hư cấu về thừa kế, từ thiện và trách nhiệm gia đình qua nhiều thế hệ. Cuốn sách đặt ra một câu hỏi rất cụ thể khi một thế hệ lớn tuổi đang chuẩn bị chuyển giao khối tài sản khổng lồ, người có của cải nên để lại cho con cháu, trao cho các tổ chức từ thiện hay tiêu dùng hết trong đời mình. Kurtz không viết theo kiểu cẩm nang tài chính thuần túy. Ông tiếp cận chủ đề này bằng triết học, thần học Kitô giáo, lịch sử phương Tây và kinh nghiệm về gia đình, tài sản, bổn phận. Mục đích chính của sách là phản biện quan niệm hiện đại cho rằng tiêu hết tài sản hoặc cho đi ngoài gia đình luôn là lựa chọn đạo đức hơn. Thay vào đó, tác giả bảo vệ ý tưởng rằng thừa kế nếu gắn với đức hạnh và trách nhiệm có thể là một hình thức phục vụ lâu dài cho gia đình và xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phản biện tư tưởng tiêu hết tài sản trong một đời. Một trục chính của Leaving a Legacy là sự phản đối quan điểm cho rằng đời người lý tưởng là tiêu dùng tối đa, tận hưởng tối đa, rồi ra đi mà không để lại gì đáng kể. Kurtz xem lối nghĩ này không chỉ là một lựa chọn tài chính, mà còn là một quan niệm về con người. Nếu tài sản chỉ được hiểu như nhiên liệu cho khoái lạc cá nhân, thì mối liên hệ giữa các thế hệ sẽ bị làm yếu đi. Người đi trước không còn thấy mình có trách nhiệm vật chất với người đến sau, còn con cháu thì không được đặt trong một dòng tiếp nối có ký ức, tài sản và nghĩa vụ. Điều đáng chú ý là tác giả không đơn giản cổ vũ tích lũy vì tích lũy. Ông nhấn mạnh rằng của cải chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ một trật tự đạo đức rộng hơn. Vì vậy, cuốn sách đặt tiêu dùng cá nhân đối lập với việc xây dựng di sản. Di sản ở đây không chỉ là tiền, mà là năng lực ảnh hưởng đến tương lai qua gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp và các định chế bền vững. Thứ hai, bảo vệ thừa kế gia đình trong thời đại đề cao meritocracy, Kurtz đi vào một điểm gây tranh luận. Đó là liệu việc ưu tiên con cháu có phải là bất công trong một xã hội luôn nói về năng lực cá nhân hay không? Ông cho rằng, cách nhìn hiện đại thường xem thừa kế và nepotism như những điều đáng ngờ về mặt đạo đức, vì chúng dường như đặt quan hệ huyết thống lên trên cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, cuốn sách lập luận rằng gia đình vốn là một đơn vị đạo đức căn bản, nơi trách nhiệm không được phân phối theo logic thị trường. Cha mẹ chăm lo cho con cái không phải vì con cái đã thắng một cuộc thi, mà vì mối quan hệ ấy tạo ra nghĩa vụ tự nhiên. Từ đó, thừa kế không nhất thiết là sự nuông chiều làm hư hỏng người nhận. Vấn đề nằm ở cách chuẩn bị người thừa kế, cách gắn tài sản với trách nhiệm và cách duy trì chuẩn mực đạo đức trong gia đình. Điểm mạnh của lập luận này là nó không phủ nhận nguy cơ của đặc quyền. Nó chỉ cho rằng giải pháp không phải là cắt đứt truyền thừa, mà là làm cho truyền thừa có kỷ luật, có mục đích và có giáo dục. Thứ ba, từ thiện được nhìn như trách nhiệm liên thế hệ, không chỉ là cho đi tức thời. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là phân biệt giữa từ thiện ngắn hạn và từ thiện đặt trong tầm nhìn nhiều thế hệ. Kurtz không phủ nhận giá trị của việc giúp đỡ người ngoài gia đình, nhưng ông thách thức giả định rằng quyên góp cho tổ chức từ thiện luôn cao quý hơn để lại tài sản cho con cháu. Theo cách nhìn của ông, gia đình cũng có thể là một kênh từ thiện. Nếu tài sản được dùng để nuôi dưỡng người có đức hạnh, gìn giữ cộng đồng, hỗ trợ những người phụ thuộc và xây dựng các định chế tồn tại lâu dài. Điều này khác với mô hình từ thiện hiện đại thường nhấn mạnh tác động nhanh, đo lường được và tách khỏi đời sống gia đình. Kurtz muốn đưa từ thiện trở lại gần nghĩa cổ điển hơn, tức là tình yêu có trật tự, bắt đầu từ những bổn phận gần nhất rồi mở rộng ra ngoài. Lập luận này khiến người đọc phải cân nhắc lại câu hỏi cho ai là đúng, vào lúc nào là đúng và thông qua cấu trúc nào thì lòng tốt mới không bị tiêu hao sau một thế hệ. Thứ tư, tài sản illiquid và doanh nghiệp gia đình như công cụ gìn giữ liên tục. Cuốn sách đặc biệt chú ý đến sự khác biệt giữa tài sản dễ chuyển đổi thành tiền mặt và những tài sản gắn với công việc, đất đai, doanh nghiệp hoặc trách nhiệm quản trị. Kurtz có xu hướng đánh giá cao các dạng tài sản ít thanh khoản hơn vì chúng buộc người thừa kế phải tiếp xúc với thực tại cụ thể của quản lý, lao động, rủi ro và bổn phận. Tiền mặt hoặc danh mục cổ phiếu có thể được chia, bán hoặc tiêu rất nhanh. Trong khi một doanh nghiệp gia đình hay tài sản gắn với địa điểm thường đòi hỏi sự chăm sóc liên tục. Ý tưởng này không phải là lời khuyên kỹ thuật về đầu tư, mà là một lập luận đạo đức về hình thức của cải. Một tài sản tốt cho di sản không chỉ tạo ra lợi tức mà còn tạo ra vai trò cho người kế tục. Nó khiến con cháu học cách cai quản thay vì chỉ hưởng thụ. Dĩ nhiên, điều này cũng kéo theo rủi ro vì không phải gia đình nào cũng có năng lực vận hành doanh nghiệp qua nhiều đời. Nhưng chính điểm đó làm rõ yêu cầu trung tâm của sách, tài sản phải đi kèm đào tạo và văn hóa gia đình. Cuối cùng, nền tảng cổ điển và Kitô giáo cho ý tưởng gia đình ngàn năm. Leaving a Legacy nổi bật vì không trình bày thừa kế như một chiến thuật tối ưu hóa thuế hay một bài toán quản trị tài sản đơn thuần. Kurtz đặt vấn đề trong một khung văn minh rộng hơn, đặc biệt là truyền thống phương Tây cổ điển và Kitô giáo. Các gợi nhắc đến Kinh Thánh, Cựu Ước và tư tưởng chính trị cổ đại cho thấy tác giả xem gia đình như một mắt xích trong lịch sử, chứ không chỉ là nhóm người sống cùng thời. Ý tưởng gia đình ngàn năm vì vậy mang nghĩa biểu tượng hơn là một lời hứa thực tế rằng mọi dòng họ sẽ tồn tại đúng 1.000 năm. Nó diễn tả một thái độ, hãy hành động như thể quyết định hôm nay có thể ảnh hưởng đến những người chưa sinh ra. Cách tiếp cận này làm cuốn sách khác với nhiều sách tài chính cá nhân, vốn thường bắt đầu từ mục tiêu cá nhân rồi kết thúc ở sự an toàn cá nhân. Kurtz bắt đầu từ câu hỏi về bổn phận, trật tự, ký ức và sự tiếp nối. Người đọc có thể đồng ý hoặc không, nhưng khó xem đây chỉ là một cuộc bàn chuyện tiền bạc. Kết luận, Leaving a Legacy phù hợp nhất với những độc giả đang suy nghĩ nghiêm túc về thừa kế, tài sản gia đình, giáo dục người kế tục và mối quan hệ giữa của cải với đạo đức. Những gia đình có doanh nghiệp, bất động sản, tài sản lớn hoặc đang chuẩn bị kế hoạch chuyển giao sẽ tìm thấy trong sách một khung suy nghĩ hữu ích. Dù sách không nên được đọc như tài liệu pháp lý hay tư vấn tài chính chuyên môn, nó cũng đáng đọc với những ai quan tâm đến triết học chính trị, thần học xã hội và phê bình văn hóa tiêu dùng hiện đại. Lợi ích chính của sách là giúp người đọc đặt lại câu hỏi trước khi lập kế hoạch rằng tài sản đang phục vụ điều gì, ai là người có trách nhiệm với nó và làm sao để người nhận không chỉ được hưởng mà còn được rèn luyện. So với chiều sách cùng mảng di sản và quản trị tài sản, điểm khác biệt của Kurtz là ông không tập trung vào tối ưu hóa kỹ thuật, cũng không lặp lại ngôn ngữ từ thiện hiện đại về tác động tức thời. Ông đưa thừa kế trở lại bối cảnh gia đình, đức hạnh, tôn giáo và thời gian dài. Chính lập trường này làm sách vừa gây tranh luận, vừa có giá trị như một lời mời suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của việc để lại một di sản. Nếu bạn muốn ủng hộ Johann Kurtz, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!